SBS Việt ngữ.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Hôm nay Mai Hoa muốn đem tới cho quý vị một câu chuyện kỳ lạ về một cây đàn guitar bị cầm tù đến 40 năm. Đúng ra cây đàn guitar này đã theo những tù nhân chính trị, những tù nhân lương tâm lưu lạc qua các nhà tù cộng sản đến 40 năm. Và với 40 năm tù đầy đó, cây đàn đã chứng kiến rất nhiều những câu chuyện thương tâm của những người yêu nước. Và đây là câu chuyện cây đàn tù qua chính lời kể của một trong những chủ nhân cây đàn.
Thường sau khi mãn án, người tù không mang theo thứ gì ngoài bộ quần áo mặc trên người. Bộ quần áo ấy, sau khi về đến nhà, họ sẽ vứt bỏ hoặc là đốt đi để xóa hết mùi tù, để xua đuổi cái xui xẻo và để khỏi phải vào tù một lần nữa. Đa số người tù đều quan niệm như thế. Phần tôi, sau khi mãn án không biết về đâu vì nhà cửa không còn, tiền bạc không có, lại mang cái mác tù phản động nên phải phòng thân. Vì vậy tôi đã mang về một số quần áo cũ lành lặn để mặc. Ngoài ra tôi còn mang về một số sách vở cũ, vài kỷ vật trong tù. Trong số những kỷ vật mang khỏi nhà tù, có hai thứ đối với tôi rất là quan trọng. Cả hai đều mang giá trị thiêng liêng. Đó là chuỗi măng côi của người chị gái gửi tặng và cây đàn guitar. Cây đàn guitar đã từng trải qua gần 40 năm bị giam cầm, dài hơn bất cứ đời tù nào của chúng tôi. Chúng tôi quen gọi nó là cây đàn tù.
Lại mẹ con đi về chốn bề sâu, lại mẹ con đi vì không muốn sống vui đầu, lại mẹ con đi dù tuổi xuân tàn úa, dù cùng sắt với xa ly con cũng không sợ lời mẹ.
Đó là phần mở đầu của bút ký cây đàn tù của tù nhân chính trị Huỳnh Anh Tú. Chắc quý vị còn nhớ Huỳnh Anh Tú và em trai mình là Huỳnh Anh Trí. Cả hai đều bị bắt và bị kết án tù 14 năm vì tham gia một tổ chức chính trị được thành lập ở hải ngoại do ông Nguyễn Hữu Chánh đứng đầu. Huỳnh Anh Trí sau đó, ngay sau khi ra tù, chẳng bao lâu mất vì một chứng bệnh mà anh nhiễm phải ở trong tù. Huỳnh Anh Tú tiếp tục cuộc hành trình của mình như trong câu chuyện anh vừa nói với cây đàn tù.
Ngày 29 tháng 8 năm 2001, tôi và một số anh em cùng tổ chức từ trại tù Bố Lá chuyển đến K3, nhà tù Xuân Lộc, Đồng Nai, giam chung với các tù nhân chính trị và tôn giáo. Trong tù, tôi may mắn được kết thân cùng anh Trần Quốc Dũng, một tù nhân chính trị bị kết án 18 năm tù với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền.
Anh Tú kể, gần 20 năm ở tù, anh Trần Quốc Dũng vẫn giữ vững khí phách của một chiến sĩ tự do. Trong những năm trong tù, vợ con anh bên ngoài luôn bị chính quyền địa phương sách nhiễu vì anh cứng đầu. Vì vậy, có những lúc anh phải nhún nhường với cai ngục trong giai đoạn cuối đời tù của mình.
Tôi gọi sự nhún nhường ấy là bản lĩnh, vì gần ấy năm tù, anh luôn giữ vững lập trường của một con người trí tuệ, khí phách, luôn chủ động tuyên chiến với cai ngục trong các cuộc đấu tranh đòi hỏi quyền lợi chính đáng của người tù.
Và mặc dù Trần Quốc Dũng cố nín nhịn để mong được gặp vợ con sớm ngày nào hay ngày ấy vì vợ anh bị ung thư, nhưng anh vẫn tham gia các cuộc phản kháng trong tù, dù không thể quyết liệt như mong muốn. Cũng may anh được đoàn tụ với vợ trước khi chị qua đời.
Tôi và anh có một điểm chung là đam mê âm nhạc. Anh Dũng chơi guitar classic rất khá, còn tôi chủ yếu thiên về modern. hai anh em thường trao đổi qua lại về nhạc lý.
Nhưng thực ra cây đàn này không phải của anh Trần Quốc Dũng. Cây đàn tù bắt đầu thụ án vào khoảng cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 thế kỷ trước.
Chủ nhân đầu tiên của nó đến nay chưa ai xác định rõ, vì nó được truyền tai qua thế hệ tù nhân suốt mấy chục năm trời. Qua nhiều lần tâm sự với Trần Quốc Dũng, tôi biết thêm về cuộc đời thăng trầm của cây đàn tù. Nó từng bị giam giữ cùng những tù nhân nổi tiếng và bất khuất như giáo sư Nguyễn Bành Bảo, án 20 năm, thượng tọa Chí Siêu, tức tiến sĩ Lê Mạnh Thác, án tử hình, sau được giảm xuống 20 năm, thượng tọa Thích Thượng Minh, án 26 năm, thầy Thích Công Tánh, 16 năm, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, 20 năm, các linh mục Trần Đình Thủ, Phạm Minh Chí, thầy Viết Quân, 20 năm, và một số tu sĩ thuộc dòng Đồng Công, sử gia Phạm Trần Anh, Trung Thân, người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu, 37 năm, nhạc sĩ Vũ Đình An, tác giả của 10 bản không tên nổi tiếng, giáo sư Nguyễn Đình Quy, chủ tịch đảng Tân Đại Việt.
Sau này, cây đàn tù còn làm bạn với nhiều thế hệ tù nhân lương tâm nổi tiếng khác như ký giả Trương Minh Đức, ông Nguyễn Bắc Truyển. Cả hai người này đều đi tù lại lần thứ hai. Nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, người vừa mới mãn hạn tù và đang thụ án quản thúc tại gia. Ông Phạm Bá Hải, ông Phan Văn Thu, án chung thân, mục sư Dương Kim Khải và mục sư Nguyễn Công Chính.
Anh Dũng khẳng định đa số tù nhân chính trị tôn giáo ở trại tù Xuân Phước, Phú Yên trong suốt thập niên 80 và tù nhân trại tù Xuân Lộc, Đồng Nai từ năm 1990 đến nay và thời điểm anh đang nói là 2008 cũng đều biết đến cây đàn tù này.
Trong suốt thời gian mấy mươi năm ở tù, cây đàn luôn gắn bó và chia sẻ đắng cay ngọt bùi cùng hàng trăm tù nhân chính trị tôn giáo.
Cây đàn tù đã luôn hòa nhịp với những giọt nước mắt đau khổ của người ở lại tiễn kẻ ra đi vĩnh viễn. Người ở hay đi, người sống sót hay chết ngục đều là phạm tù. Cây guitar ấy từng chứng kiến nhiều cuộc nổi dậy của những người tù nhân can trường lên tiếng đấu tranh đòi quyền sống trong hoàn cảnh hà khắc và dã man trong nhà tù cộng sản. Nó từng nghe tiếng súng nổ của cai ngục nhằm vào người tù. Nó ngân lên những âm vang réo rắt, ai oán trước mỗi mạng tù phải nằm. Nó cũng đã nghe và chứng kiến bao tiếng thở hấp hối và đôi mắt tuyệt vọng của những người bạn sắp từ giã cõi đời vì đói khát, vì bệnh tật, không có thuốc men điều trị. Thời tù của chúng tôi nghiệt ngã đến mức cai tù có thể dễ dàng giết người chỉ bằng một tờ giấy A4 là xong.
Theo quy định thì tù nhân khi rời khỏi trại để ra hiện trường lao động hoặc ngược lại đều phải đi theo hàng đuôi dưới sự giám sát của quản giáo. Ai tự ý rời xa đội ngũ có thể bị cai tù bắn chết không thương tiếc.
Anh Dũng và nhiều tù hình sự kể cho tôi nghe. Có lần trên đường đi lao động, quản giáo nhờ tù nhân một việc gì đó phải bỏ đội ngũ như đi hái rau, nhổ khoai, v.v.
Không thể có chuyện từ chối lời nhờ vả của quản giáo, nên tù nhân thường phải bỏ hàng ngũ để làm cho bằng được công việc được nhờ vả.
Và đoàn, tiếng súng nổ, người tù gục xuống. Không phải quản giáo bắn mà là những tên cai ngục khác, được gọi là cán bộ vũ trang, nhắm vào kẻ trốn chạy để bắn. Luật của nhà tù là thấy người tù rời hàng ngũ hoặc có dấu hiệu vượt ngục là phải tiêu diệt liền.
Lạy mẹ con đi về chốn tù lao, lạy mẹ con đi đạo hiếu con không vuông tròn, mẹ cười chứa chan tình bao la non nước, mẹ dạy con bất khuất.
Và cũng như số phận của các tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo, cây đàn cũng đã nhiều lần bị kỷ luật, bị biệt giam hay nói một cách khác, nó lại phải ở tù trong một nhà tù một lần nữa. Khi mà những cuộc đấu tranh của tù chính trị trở nên có phần bất lợi cho nhà tù, thì cây đàn trở thành vật trao đổi giữa cai ngục và tù nhân. Khi khí thế bất lợi nghiêng về nhà tù, cán bộ trại giam thường có những giải pháp nhằm xoa dịu tình hình. Họ chấp nhận đáp ứng một vài trong số các yêu sách mà tù nhân đưa ra. Cây đàn tù sẽ được phóng thích về với tù nhân nếu nó đang bị kỷ luật. Tức là tù chính trị sẽ được chơi đàn, được ca hát nếu ngừng tuyệt thực, nếu thế này, thế kia, và cây đàn trở thành vật để trao đổi để hai bên nhượng bộ lẫn nhau. Và cứ như vậy, hết đời giám thị này đến đời giám thị khác, cây đàn luôn là vật thế chấp để nhà tù dùng để trừng trị hay mặc cả với các tù nhân chính trị. Và cứ như vậy, trong suốt 40 năm ở tù, cây đàn đó đã qua không biết bao nhiêu lần bị treo, bị kỷ luật. Khi Huỳnh Anh Tú cùng những người trong tổ chức của mình chuyển đến trại Xuyên Lộc thì cây đàn đang bị kỷ luật. Anh Tú nhớ như in cảm giác lần đầu tiên anh nhìn thấy và chạm vào cây đàn tù.
Đi vào năm 2006 đó, thì sau cuộc đấu tranh anh em chúng tôi, cái ngục mới trả lại cái đàn. Thì cảm nhận á, trước tiên là tôi nhiều xúc động lắm, nhưng mà cái hình như là tôi có hai cái cảm giác. Một là cảm giác là mình nhìn được cái đàn thật và sờ vào nó. Và cảm giác thứ hai á, là tôi thấy anh Trần Quốc Dũng á, như anh muốn khóc luôn đó chị. Dạ, chị có nghe không chị?
Dạ, dạ.
Dạ, thì cảm nhận tôi thấy hai cái nó xúc động và nó hạnh phúc á. Mà hình như là cái cảm xúc đó nó có hai cái mà đều song song á. Hình như lần đầu tiên trong đời tôi nhận được cảm giác đó chị. Một là nhận thấy được cây đàn, hai là thấy được cái chủ nhân đó là anh Trần Quốc Dũng á.
Yeah.
Anh cầm anh rưng, anh không mang tới mình luôn. Anh cứ năng đi về đàn nó, coi có đàn, anh cứ nói vậy nè. Dạ. Yeah.
Và vì sao mà cái đàn nó trở nên nó một cái gì đó nó thân thiết, đặc biệt đối với anh Dũng, rồi sau đó đối với những anh em tù khác, và cuối cùng là đến với đối với anh?
Dạ. Yeah. Thì nếu mà nói về một cái, nói về chút tâm linh nha.
Dạ. Yeah.
Khi mà cái vật á, khi nó gần gũi con người mà nó cũng gần gũi qua những cái sự đau thương đó chị, thì tôi dám cảm nhận là nó, cái đàn nó có một cái, mình tạm gọi nó là một cái linh vật á.
Yeah.
Tôi cảm thấy là như thế. Cũng như vừa rồi chị Phương Thảo, bạn chị Dương Hòa đó.
Yeah.
Chị hay tin là cái đàn đã về được Úc. Chị tới mà chị ôm cái đàn, chị nói cảm giác chị lạ lắm. Thì hình như cảm giác đó là cô chị cũng, chúng tôi cũng cảm thấy như vậy, nó như là một linh vật vậy.
Dạ. Yeah.
Dạ. Thì thật sự khi về là, nếu mà nói về mà cái đàn là người bạn đó, khi tôi ra tù á thì tôi được kháng kính lên một tuần à. Thì cuộc đời nó có nhiều cái mình cần phải giải quyết đó chị.
Dạ.
Đúng là nói về đàn á, là bạn, thì tôi cảm thấy tôi có lỗi nó nhiều lắm.
Dạ.
Thì mãi một về sau những cái biến cố như là Chí mất hay là ba mình bệnh tật, hơi gia đình nó châm bề lắm, hình như là nó không cho phép mình gần gũi với bạn mình nha. Thì yeah. Em cảm nhận là bạn mình cũng một cái gì đó thông cảm cho mình đó chị.
Yeah.
Dạ. Thì sau là có vợ đó, mình mới ôm ấp nó lại thì thấy có một cái gì mình đàn nó toàn là nhạc buồn không mà, còn những cái bạn sôi nổi hình như nó không lên tiếng, đó là sự thật đó. Cái hai vợ chồng mới bàn thôi, chắc mình giữ nó không được đâu. Không biết ngày mai rồi mình vợ chồng bị bắt như thế này rồi không ai chăm sóc nó, là lỡ mà chính rồi công an nó chơi xấu rồi nó lấy nè, thôi hai vợ chồng mới quyết định đi tìm người để trao gửi.
Và cây đàn đã được trao tặng cho hai vợ chồng anh chị Nguyễn Hữu Bình và Dương Hòa ở Melbourne. Nếu nói về tâm linh thì có vẻ như chính cây đàn là người đã chọn chủ nhân cho nó. Hai vợ chồng nghệ sĩ Bình Cadillac và Dương Hòa ở Melbourne, anh chị là những người đã tổ chức 6 show diễn Xin Đừng Quên, quyên góp ủng hộ những tù nhân lương tâm bên cạnh công việc hàng ngày của anh chị. Và chính từ chương trình này, chính tấm lòng hướng về những người yêu nước, những tù nhân lương tâm đã là cầu nối liên kết anh chị với những người tù và gia đình của họ. Và từ đây đã bắt cầu để cây đàn tù tìm đến anh chị. Cây đàn tù đã về tới Melbourne, về đến Tây anh chị 2 tháng nay. Nhưng khi kể lại cái cảm xúc đầu tiên được chạm vào nó, chị Dương Hòa vẫn không giấu được cảm xúc bồi hồi. Chị không tin rằng chính anh chị là người được sở hữu cây đàn, đã qua bao nhiêu những tên tuổi tù nhân nổi tiếng, mà có thể những tên tuổi đó sau này nằm trên những trang sách của lịch sử Việt Nam. Và cây đàn đã tìm được sự bình yên trong vòng tay của anh chị.
À, thật sự là mình nhờ các những người thân quen mang qua được đây đó. Thì hai vợ chồng mình, trời ơi, thật là run ha. Mình bồi hồi lắm, cảm thấy bồi hồi. Mình thật sự mình là con người... rất là nhạy cảm, khi mà hôm nay Hòa biết mỗi lần mình hát mình hay khóc là vậy đó. Mình muốn khóc lắm, mình khóc. Anh chồng mình biết mình thật là rất là trân trọng, và anh im lặng, anh Bình là anh im lặng anh chỉ cầm cái đàn mà anh đi, mình cảm nhận được điều đó, cảm nhận được anh, hai đứa cùng cảm nhận được, cũng như là mình đang sờ vào một cái kỷ vật mà bao nhiêu người đã chạm đến, có những người đã bị xử tử nữa, tử hình, thì mình thấy run lắm, nhưng mà mình quý.
Với một cái món đồ mà đã trải qua cái số phận nó đau thương như vậy, trong hoàn cảnh quá khắc nghiệt, quá đặc biệt như vậy, thì ở một cái chiều tâm linh nào đó, nó mang hơi hướng của những con người đã từng ôm ấp nó, đã từng chạm vào nó và đã từng gửi gắm tâm sự của họ vào đó. Thì không biết cái điều đó anh chị có cảm nhận gì về như vậy không?
Dạ, chính xác á. Tại vì khi mà anh Bình Cadillac chồng mình cầm cái đàn đó, anh đánh á, anh ấy thấy thương quá, thấy thương á, là thương.
Bình thấy sao, mình nói cho mọi người nghe.
Ở cái tình trạng cái đàn này thì anh Thú có nói trước rồi, cái đàn nó, cái cần nó bị cong, sau chắc sau bao nhiêu năm tháng cũng bùi dập rồi, nó cũng bị ảnh hưởng. Rồi cái dây nó rất cao. Hồi xưa ban nhạc nó kêu là dây cao thế này vậy. Đánh mà bấm vô thôi, cái dây nó cắt cái cần hơi xa, mình bấm nó có thể nó bị lạc đi. Nhưng mình bấm nhẹ thì nó tương đối, nó âm thanh nó đỡ hơn. Nhưng mà bấm, ví dụ như mình bấm nè, nhẹ thôi nhưng mà bấm mạnh nha, cái dây nó đem nó lạc đi. Mình cảm giác cái này nó cũng mong manh, nó rất là nhạy cảm, cái đàn nó rất là nhạy cảm, nó mong manh giống như là thân phận của những cái người tù vậy đó. Bên ngoài cái vẻ sần sùi gai góc thì mình cảm thấy nó rất là nhạy cảm, rất là mong manh trong một cái góc nào đó của tâm hồn người ta, nó giống như vậy.
Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Hữu Bình, chồng của chị Dương Hòa, về cảm nhận của anh khi chạm tới cây đàn tù. Mà không chỉ riêng cảm nhận của anh Bình, mà một người bạn khác của hai anh chị là anh Thanh Bình, người thứ ba ở Úc được chạm vào cây đàn tù, cũng có chung một cảm giác kỳ lạ về cây đàn này.
Thật sự cái cảm tưởng là lúc đầu là hỏi cái đàn là của Phạm Thanh Nghiên qua tặng cho Bình Hòa. À vậy là cái đàn ở đâu? Cho nên là Bình mới lấy cái đàn ra thì bắt đầu mình cũng cầm cái đàn rồi thấy những cái chữ ký của những người tù đó, những người mà coi như là đã gắn bó với cái đàn trong cái thời gian mà trong tù. Mình thấy nó có một cái cảm tưởng rất là kỳ lạ, tức là rồi cũng bấm cây đàn, cũng đánh thử thì thấy nó cũng cây đàn thì nó cong, thì như là nó khó đánh, nhưng mà thấy Bình lên cây đàn thì Bình nói Bình thay bộ dây mới, thì nghe cái tiếng nó hơi lạ, nó hơi lạc, thì có lẽ là dây bình cũ mà rượu mới, đúng không? Nhưng mà thôi, đã đánh rồi thì làm như là cũng giống như là những tù nhân mới vô được cái nhà tù, thì một vài ngày là cũng quen với cái đàn, thì coi như là thấy là bây giờ thấy tiếng đàn làm như càng ngày càng đánh nó càng ấm, làm như nó có một cái âm hưởng giống như là nó truyền đạt được một cái gì coi như là ấm cúng từ những tù nhân phải. Thì cái cảm tưởng của anh là cảm thấy như vậy. Cái tiếng đàn bây giờ mới đầu mình thấy nó là lặng, nhưng mà mình thấy là càng nghe tiếng đàn thì mình thấy càng gần với cái âm thanh của đàn, và mình càng gần với những người tù ở Việt Nam, tù nhân lương tâm.
Trở lại với chị Dương Hòa, đến hôm nay cây đàn tù đã tới Úc và ở trong tay anh chị đã gần 2 tháng. Thế nhưng khi nhắc đến cái việc mà mình sở hữu cây đàn, chị Dương Hòa vẫn không giấu nổi cảm xúc bồi hồi khi ôm trong tay một cây đàn đã trải qua cùng nhiều số phận Việt Nam long đong đến như vậy.
Mình không biết nói, mình thì dở, không có biết cách diễn tả bằng lời nói. Mình chỉ thấy hai vợ chồng cơ, không thể nào mà tưởng nổi là cái cây hôm ngày hôm nay mình được chạm đến cây đàn này. Tại vì bao nhiêu người thì như Mai Hoa nói đó, đã trong lúc khốn khó đó, người ta chỉ có chút xíu cái niềm vui là cây đàn thôi. mà người ta ôm ôm vào lòng, người ta gảy lên cái tiếng đàn đó làm cho người ta bớt đi một chút nào đó những cái đau khổ trong nhà tù, hay là những cái cơn gọi là cùng cực, bi quan nhất. Mình nghĩ đó là cái chiều kích tâm linh, thì họ cái đàn đã giúp cho họ rất là nhiều để vượt qua những cái giây phút đó. Thì bây giờ mình được chia sẻ một chút xíu, mình được sờ đến, thì mình cả hai đều rất là thương, rất thương biết cây đàn, thì mình lại càng thương những người tù. Mình sống đến cái tuổi này rồi, mình hiểu biết, mình biết được những người, những cái hoàn cảnh của họ qua internet, qua những người nhân chứng thật như thế này, thì cũng đã là muộn, nhưng mà có còn hơn không. Còn hơn là mình sống cứ thờ ơ, cứ lo hát, cứ lo vui chơi, đi du lịch thôi, không thì mình thấy nó hơi vô nghĩa. Đối với mình bây giờ là rất là quý cuộc sống khi mà mình biết được thêm về những chuyện như thế này.
Và thưa quý vị, bài hát mà quý vị nghe trong chương trình có tên là Lạy Mẹ Con Đi của tác giả Đình Đại, viết tặng cho tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên qua sự trình bày của chị Dương Hòa, tiếng đàn của anh Bình Cadillac chồng chị bằng chính âm thanh của cây đàn tù.
Thường thường là người con gái là lạy cha mẹ mẹ để đi lấy chồng. Nhưng mà cô Nghiên này lúc đấy là lạy mẹ để vào tù.
Lạy mẹ con đi về chốn bề sâu, lạy mẹ con đi vì không muốn sống người đời, lạy mẹ con đi dù tuổi xuân tàn úa, dù không sắt với xa ly, con cũng không sợ
là câu chuyện về cây đàn tù. Và sắp tới đây, cây đàn tù này sẽ cùng hai vợ chồng anh chị Hòa Bình du du khắp nước Úc trong chương trình Xin Đừng Quên Hát Cho Tù Nhân Lương Tâm. Đến nay chương trình này đã qua được 6 kỳ và kỳ sắp tới sẽ diễn ra ở Brisbane. Quý vị sẽ có dịp nghe và chạm vào cây đàn tù. Hạt Giống Yêu Thương đến đây là hết. Hoa xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau.
Đến Cà Mau từ cao nguyên vượt sóng ra biển đông, con vẫn nhớ, con mãi nhớ máu cha anh đã chảy thành dòng. Lạy mẹ con đi về chốn tù lao, lạy mẹ con đi
biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.